Cháu có sợ chết không? Trâm Đại gật đầu. Lúc này thì cháu sợ chết vì cháu thèm sống. Vì cháu biết cuộc đời vẫn còn nhiều người thương cháu như người yêu của cháu, như chú. Cháu muốn nhờ chú cứu. Không ai có thể cứu cháu được đâu chú ạ. Tại sao? Vì pháp luật không làm ngơ cho kẻ giết người. Dù một lý do nào đó thì cháu cũng đã giết người. Cháu quên rằng pháp luật sẽ khoan hồng cho cháu à? Trần Đại nhún vai. Thưa chú, pháp luật có phải là chú đâu. Chú quên cháu đi. Chú hãy cứu Diêm Linh Hùng. Nếu chú cứu được cháu, cháu có dịp ở tù một thời gian không? Cháu có chịu ở tù một thời gian không? 5-10 năm trong khám còn gì là đời nữa. Thà chết ngay còn hơn. Thế cháu không nghĩ tới tưởng vi của cháu ư? Cháu vào tù ở ngoài nàng sẽ chết dữ vì buồn. Chắc không? Cháu như một chiếc thang để nàng leo lên khỏi cái hố sâu của bùn tục. Cháu là lẽ sống của nàng. Xa cháu nàng bấu víu ai? Nếu cháu bị bắn chết thì nàng bấu víu ai? Trần Đại nín thinh. Nhà văn Thiên Chương nói, chứ không dám quên cháu. Nhưng đời cháu còn dài lắm. Thí dụ cháu ở tù 5 năm thì mãn hạn. Cháu vẫn chưa già cơ mà. Còn Tường Vi, nếu cháu tin nơi chú sẽ săn sóc nàng dùm cháu cho những ngày tháng cháu vắng mặt. Ý muốn của cháu là mong mỏi người yêu của cháu học hết bậc đại học. Thời gian ấy vừa tròn một thời gian cháu ôn lại chuyện đời cháu khác. Trần Đại lặng im nhìn nước đá tan trong ly. Một lát sau hắn nói, thưa chú, lúc này cháu sẽ dẹp hết tự ái. Nhà văn Thiên Chương gật đầu. Chú biết. Thưa chú, cháu nên làm mình cho cảnh sát. Nên lắm. Liệu chúng nó có trả thù cháu không? Không đâu. Có gì bảo đảm? Chú sẽ dùng tờ báo của chú bảo đảm cho cháu. Trần Đại lắc đầu. Chú không bảo đảm cho cháu được đâu chú ạ. À? Tại sao? Trong bóng tối của những phòng tra tấn, chúng đã bịt mắt cháu, trả thù những cú giật mạnh. Chú biết đâu mà mò. Vì nạp mình cho cảnh sát, chú để cháu nghĩ lại. Bao giờ cháu nghĩ xong? Thưa chú, bao giờ cháu nghĩ chín, cháu sẽ tìm chú. Chú mong sớm gặp cháu. Thưa chú, cháu cũng mong thế. Ngộ trong thời gian chưa suy nghĩ kịp mà cháu bị nạn, cháu có thể nhờ chú một việc trước được không? Được. Chú có cứu Diêm Liên Hùng và chuyển cho nó bức thư này. Trần Đại móc trong túi ra một bức thư mà hắn đã viết hồi trưa trao cho nhà văn Thiên Chương. Chỉ khi nào cháu bị bắn chết và Diêm Liên Hùng thoát khỏi địa ngục tế bần, chú hãy đưa cho nó chú nhé. Chú sẽ làm theo lời cháu dặn. Nhà văn Thiên Chương biết Trần Đại sắp sửa cáo biệt, hỏi hắn, tối nay cháu rảnh không? Dạ rảnh. Chú muốn mời cháu đi Vũng Tàu chơi, sáng mai về sớm, cháu có chịu không? Trần Đại nhìn nhà văn Thiên Chương mà đôi mắt hóm hình. Chú muốn khai thác cháu? Chú hứa không khai thác gì cả. Chú muốn tìm hiểu cháu? Chú đã tìm hiểu cháu rồi. Chú muốn thuyết phục cháu, chú không đủ quyền hành. Thế chú mời cháu đi Vũng Tàu làm gì? Đi tắm biển đêm thế thôi. Trần Đại nhả một vòng khói tròn xuống miệng ly bia. Vâng, cháu đi với chú. Vậy mình khởi hành từ bây giờ. Nhà văn Thiên Chương gọi bồi trả tiền. Hai người bước ra khỏi quán La Pagos ra chỗ đặt xe đậu. Nhà văn Thiên Chương cho xe chạy ra xa lộ. Chiếc xe cả tàng chở nhà báo và tên du đảng đi Vũng Tàu.
Chẳng còn anh người bỏ người, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng lá, buồn em tan vỡ mưa bão trung mưa. Chẳng đêm
chiều hàng ngày, từng viên khóc sức mướt. Trần Đại lặng thinh, hắn nằm nhìn những giọt lệ rơi nhanh trên tà áo của người yêu. Mỗi giọt cơ hồ như mỗi một giọt nước nhỏ trên đầu chọc của Đại. Kẻ bị tra tấn rớt xuống trái tim đau khổ của Trần Đại nức nhối. Tường Vi khóc mãi không thôi, nước mắt của nàng như nước mưa đại hạn, lâu ngày mới được dịp tuôn trào. Trần Đại không dám ngắm người yêu khóc nữa. Hắn ngó hai chiếc vali đầy sách vở và quần áo của Tường Vi vừa mang tới. Lòng hắn hoang mang khôn tả. Trần Đại sai Quyền Tâm Định đến nội trú dẫn Tường Vi gặp hắn, không ngoài mục đích nói cho nàng quyết định của hắn. Sau đêm cùng nhà văn Thiên Chương ra Vũng Tàu, Trần Đại chợt cảm thấy hắn phải trả giá tương lai rất đắt, nên hắn muốn được sống hạnh phúc với Tường Vi. Hắn phải chịu đựng những nỗi ê chề thể xác và vất vả tâm hồn. Hắn không có quyền trốn tránh những hậu quả do hắn gây ra. Trần Đại định bụng gặp Tường Vi chiều nay, sáng mai hắn sẽ trả lời nhà văn Thiên Chương, rồi hắn nạp mình cho cảnh sát. Nhưng Tường Vi đến với hành lý của nàng, đôi nhân tình chưa kịp hỏi han nhau thì Tường Vi đã khóc nức nở. Đợi người yêu vơi niềm thổn thức, Trần Đại mới dỗ dành: "Nín đi em, khóc nhiều sưng mắt hết đẹp." Tường Vi mếu máo: "Em chả cần đẹp nữa, em đọc báo biết hết chuyện rồi. Tại sao anh lấn mặt em? Anh sợ em tố cáo anh ấy, hay anh muốn bỏ rơi em?" Trần Đại dịu dàng: "Sao em nặng lời thế?" Tường Vi vùng vằng: "Vâng, em nặng lời đấy." Trần Đại ngồi dậy, hắn bước ra chỗ Tường Vi ngồi ôm lấy nàng: "Anh xin lỗi em." Tường Vi không có cử chỉ gì chống đối, nàng ngoan ngoãn trong vòng tay của người yêu. Trần Đại buông Tường Vi ra ngay, hắn ngồi cạnh nàng: "Em bằng lòng cho anh xin lỗi chứ?" Tường Vi gật đầu. Trần Đại rút khăn thấm nước mắt cho Tường Vi: "Anh không bao giờ muốn bỏ rơi em cả, anh chỉ muốn suốt đời ở gần em. Thế tại sao anh lại tìm cách trốn em? Anh trốn cảnh sát đấy chứ, em chưa để ý tới cái đầu chọc của anh à? Em hứa đừng trách anh nữa, anh sẽ bàn với em chuyện này. Chuyện buồn không? Anh chưa biết em sẽ cho là buồn hay vui. Nếu là chuyện buồn em van anh đừng kể nữa. Em bỏ học, bỏ nội trú, bỏ tương lai, bỏ tất cả đến sống với anh. Em mong được hưởng quãng ngày hạnh phúc, dù ngắn, dù dài, với anh tới khi anh bị chúng nó bắn chết, hay anh bị chúng nó bắt vào khám." Trần Đại gượng gạo cười, tin tưởng: "Anh không bị ai bắt cả." Tường Vi lắc đầu: "Anh đừng cố tình che giấu sự thật, em biết cảnh sát đang ruồng bách anh." Trần Đại vỗ nhẹ lên vai Tường Vi: "Em để anh nói hết rồi hãy kết luận chuyện buồn hay vui. Chuyện có liên hệ tới em, liên hệ tới đời chúng ta, tới tương lai của chúng ta. Vậy em nghe anh." Trần Đại thuật lại chuyện gặp nhà văn Thiên Chương, những lời ông ta khuyên hắn và ý định ra nộp mình cho cảnh sát, rồi hỏi Tường Vi: "Em nghĩ sao?" "Em không nghĩ gì cả. Em không muốn xa anh nữa, dù xa anh một ngày hay một giờ. Em không muốn tương lai mình như ý mình muốn. Anh đừng nghĩ xa xôi, hãy mặc kệ đời muốn ra sao thì ra." "Không được." "Tại sao lại không được?" "Vì em không muốn xa anh. Em bằng lòng sống cuộc đời lẩn trốn." "Vâng, nhưng lẩn trốn được mấy ngày?" "Em không cần biết." "Em nên biết rồi hãy quyết định việc mình làm. Đã bảo em không cần biết mà." "Tường Vi." "Dạ, em nghe anh." "Thưa anh, em vẫn nghe anh." "Em nghe anh gì đây?" "Em đang nghe anh đấy." "Tường Vi." "Dạ, em còn thương anh không?" "Anh không nạp mình cho cảnh sát thì không sống suốt đời với em được. Như thế lỡ cả đời em. Muộn màng lắm là 5 năm anh sẽ trở về. Bây giờ em cũng vừa tốt nghiệp." Thấy Tường Vi lặng thinh không nói gì, Trần Đại không thuyết phục nàng nữa. Hai người ngồi bên nhau nghe rõ hơi thở của nhau. Những giọt nước mắt của Tường Vi lại nhỏ trên tà áo của nàng. Trần Đại nắm lấy bàn tay người yêu: "Em." "Dạ, em giận anh." Tường Vi lắc đầu một cách chán nản. Trần Đại dỗ dành: "Em đừng khóc nữa." Tường Vi ngước nhìn Trần Đại bằng đôi mắt đẫm lệ: "Vâng, em sẽ không khóc. Em sẽ không bao giờ khóc nữa, nếu anh hứa với em một điều." "Em bắt anh hứa điều gì?" "Anh hứa dẹp ý nghĩ nạp mình cho cảnh sát đi." "Em..." "Anh đừng nói nhiều nữa, em hiểu hết. Đời em đã lỡ, đã tưởng bỏ đi, em không mong gì hơn được sống với anh, dù chỉ một ngày." Vâng, dù chỉ một giờ, nếu anh đi một mình em sẽ có cách giải quyết đời em. Trần Đại giật mình, em muốn bỏ anh. Bỏ cuộc đời thì đúng hơn, mình đâu biết trước được tương lai. Anh đừng quá thương yêu em mà tưởng rằng đúng thời hạn nào đó, hạnh phúc sẽ tới với mình. Anh không nghĩ rằng chúng nó sẽ giết anh ư? Có chú Thiên Trương rồi. Tường Vi thở dài, chú Thiên Trương của anh có bảo đảm cho anh khỏi chết bệnh không? Có lẽ anh nên nghĩ lại. Anh khỏe mạnh thế này chết bệnh thế nào được? Anh đừng quá thèm sống mà chủ quan. Chúng nó sẽ dùng đòn thù đánh anh như đánh Diêm Đinh Hùng. Trần Đại đang suy nghĩ, Tường Vi tấn công luôn. Nếu anh nghe chú Thiên Trương của anh vừa đi nạp mình, em sẽ tự tử ngay. Nếu tự tử không chết, em sẽ tự tử nhiều lần cho tới khi chết. Trần Đại cuống quýt, em không nên làm thế. Anh vào tù em sống với ai? Em không thích nhờ và ai ngoài anh. Anh hiểu chưa? Anh hiểu. Hạnh phúc không bao giờ đến với kẻ đợi chờ năm này qua năm khác đâu anh ạ. Anh nghĩ lại đi. Em cho anh nghĩ 2 ngày nhé. Bây giờ em nên trở về nội trú. Em không về nội trú nữa. Em không cần về đó nữa. Em ở đây. Hoặc anh muốn em chết mà ra nạp mình, hoặc anh yêu em không ra nạp mình, em vẫn không về nội trú nữa. Tường Vi, dạ, em còn nhớ bài thơ của anh. Muộn lắm rồi anh, không còn thời giờ để đan lòng sơn màu sặc sỡ nữa đâu. Chim bằng lòng sống trong chiếc giỏ anh ạ. Rồi em có trách không? Không bao giờ em trách anh cả. Trần Đại nhìn đôi mắt sững ướt của người yêu, hắn ôm ghì lấy Tường Vi, gục đầu lên vai nàng. Anh nghĩ sao khỏi cần 2 ngày? Anh không nạp mình cho cảnh sát, rồi ra sao thì ra. Vâng, rồi ra sao thì ra. Những vết thương trên thể xác Diêm Đinh Hùng lành lặn và cũng để trái căm hờn trong tim nó chín muộn. Phòng đặc biệt bớt vẻ đặc biệt. Diêm Đinh Hùng khuyên nhủ bọn du đảng hãy tỏ cho tám thị tám đen biết chúng nó đã ngán tám đen. Theo đúng chiến lược của Diêm Đinh Hùng, Hưng Sư Tử, tám thẹo lần lượt lên văn phòng. Tám đen gây cảm tình. Chúng nó chịu khuất phục đòn giám thị. Tưởng du đãng thật sự kiêng mặt mình, giám thị tám đen xóa bỏ luật lệ của phòng đặc biệt. Tám đen thả vài tên lấy tiếng, hắn bỏ ngõ cửa phòng không khóa kín như trước nữa. Bọn du đãng phòng đặc biệt được hưởng quy chế giống như các phòng khác trong trại. Chúng nó ngoan ngoãn đến nỗi sợ sệt. Tám đen đã thử lòng chúng, tạo cơ hội cho chúng nó trốn, nhưng không một thằng nào dám trốn. Cả Diêm Đinh Hùng cũng không trốn. Tám đen yên chí rằng hắn đã nắm được thuật trị du đãng, song hắn lầm. Vào đêm cuối tháng, Diêm Đinh Hùng, Tám Thẹo và Hưng Sư Tử đợi đàn em ngủ hết, kéo nhau tới góc phòng ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc lá. Nửa tiếng đồng hồ liền, ba tên du đãng đốt gần hết bao cắp tăng mà vẫn im lặng, chưa đứa nào nói một tiếng nào. Không khí ngạt khói thuốc, cảnh tượng có vẻ bí mật, cơ hồ một phiên họp kín. Hưng Sư Tử dập điếu thuốc mở đầu. Anh tính sao đây? Diêm Đinh Hùng đáp, còn đòn gì ê chề hơn đòn dập mặt xuống phân không? Tám Thẹo nói, còn. Đòn gì? Thay phiên nhau đi tiểu lên mặt mũi nó cho đến lúc nó chết sặc sụa. Còn đòn gì hay hơn nữa? Cắt gân nó. Hưng Sư Tử cướp lời, chê lại cái đòn của nó. Diêm Đinh Hùng gật đầu, được lắm. Tám Thẹo hỏi, dễ gì dụ khị nó đi một mình? Dương Liên Hùng búng mẩu thuốc ra xa. Không khó đâu. Anh đã nghĩ kế chưa? Dương Liên Hùng đắn đo. Chỉ lo mỗi một việc.
Việc gì?
Bọn chúng nó phản bội. Hưng Sư Tử cởi phăng áo ra. Đứa nào phản bội em moi tim nó. Dương Liên Hùng cười khẩy. Anh sợ bọn giám thị moi tim chú trước.
Tám thị, tám thẹo sắn tay áo.
Ăn tim đi. Đàn em sống với chúng nó lâu hơn anh. Đàn em hiểu chúng nó. Diêm Liên Hùng thở dài. Hưng Sư Tử quả quyết.
Quỷ quyệt thì nó cũng phải chết.
Diêm Liên Hùng đốt điếu thuốc khác. Nó chết đã đành, nhưng mình chết theo nó thì uổng quá. Giá nó đừng hứng, tha một số thằng ra thì mình đỡ lo sự phản bội.
Tấm thẹo nghiến răng ken két. Anh nói cũng có lý.
Hưng Sư Tử hằn học. Thế bỏ rơi vụ thanh toán này à? Diêm Liên Hùng cầm vỏ bao thuốc lá bóp nát.
Bỏ rơi thế nào được? Mỗi khi ăn cơm nhớ tới đòn thủ của tám đen, tao muốn mửa cả mặt xanh lẫn mặt vàng.
Thôi được, mai cứ dụ tám đen vô phòng này, giết nó đã rồi tính chuyện phản bội xong.
Vụ này để một mình tao, có gì một mình tao lãnh đủ, chúng mày lo chuyện phản bội.
Hưng Sư Tử hỏi, anh đã nhận được mặt thằng nào có tính phản bội chưa?
Dương Minh Hồng cười lắc đầu.
Bây giờ thì chưa có thằng nào định phản bội cả. Tao sợ giết tám đen xong sẽ có đứa phản bội.
Tấm thẹo nói, đáng ngại thằng năm lửa không?
Tao đã nói bây giờ chưa thằng nào có ý nghĩ phản bội cả.
Thế bao giờ nó mới phản bội?
Bao giờ thằng tám đen gục ngã, bọn giám thị vừa dọa vừa dỗ sẽ có thằng phản bội.
Hưng Sư Tử bẻ bão tay răng gắt.
Thằng nào phản bội moi tim nó ra.
Dương Minh Hùng vỗ vai Hưng Sư Tử. Đó là nhiệm vụ của chúng mày.
Muốn trị quân phản bội, chúng mày đừng dính vào việc trả thù tám đen.
Tám thèo hỏi, một mình anh chơi tám đen?
Diêm Minh Hùng đáp gọn,
ừ. Không cần đến bọn này sao?
Không, dù được tám đen vào phòng thì tao chấp ba tám đen.
Làm thế nào dụ khị được?
Tao đã nói với mày rồi, tao đã có kế.
Tao không muốn chúng mày giúp sức, vì nhỡ tao tay chơi nó không xong, nó thủ tiêu tao thì còn chúng mày lo trả thù.
Hưng Sư Tử gật gù, anh nghĩ đúng.
Bằng bất cứ giá nào chúng ta phải hạ thằng tắm đen.
Diêm Đinh Hùng vươn vai.
Chúng mày cứ tin tao đi. Giết tắm đen dễ như giết ngoé. Nhưng giết nó xong tao sẽ lãnh đủ.
Tại sao? Tao nói mãi mà chúng mày không hiểu. Sẽ có thằng trong phòng này tố cáo tao.
Nó thù anh hay sao mà tố cáo anh?
Nó không thù tao, nhưng bọn giám thị sẽ dọa giết nó. Hay dụ nó làm công chức lương tháng vài ngàn.
Hưng Sư Tử và Tám Thẹo không hỏi thêm gì nữa. Hai đứa ngồi thần ra suy nghĩ lời nói của Dương Liên Hùng.
Một lát sau, Dương Liên Hùng nói,
bữa nào tiện dịp hạ tám đen, chúng mày giả đò không biết chuyện gì nghe chưa?
Ai sẽ giúp tay anh?
Tao nhờ thằng Năm Lửa hay những thằng khác?
Chúng nó làm hỏng việc không?
Chắc không hỏng đâu. Chúng mày kín tiếng, chuyện này kẻo lũ nguy cả lũ.
Hưng Sư Tử chỉ tay vào miệng,
mẹ kiếp, kìm bẻ răng thì răng này gãy thôi, chứ đừng hòng biết chuyện mặt.
Tám Thẹo tiếp lời Hưng Sư Tử,
tao giống mày đó Hưng Sư Tử ạ.
Hưng Sư Tử nghĩ tới chuyện cách mạng mà Diêm Liên Hùng nói với nó nhiều lần, nó thắc mắc,
không hiểu bao giờ mình mới làm cách mạng.
Diêm Liên Hùng cười, mày đang tập làm cách mạng đấy.
Hưng Sư Tử ngạc nhiên, đâu, giết một tên giám thị gian ác là làm cách mạng, cũng giống như người ta nổi lên giết một lão tổng thống gian ác ấy mà.
Giết như vậy là người ta gọi là cách làm cách mạng à?
Dương Liên Hùng cố giảng giải thật giản dị cho Hưng Sư Tử biết.
Thế nào là hành động cách mạng?
Tên du đảng này khoái chí.
Thế thì phải giết sạch bọn giám thị mới được.
Dương Liên Hùng vỗ vai nó,
mở đầu bằng vụ hạ tám đen.
Thôi chúng mày đi ngủ đi.
Hưng Sư Tử hỏi, còn anh?
Tao chưa muốn ngủ, tao có một chút việc cần thức.
Hai tên du đảng nghe lời Dương Liên Hùng đi ngủ.
Còn nó, nó ngồi ôm lại những kỷ niệm thơ ấu.
Buổi trưa ở trại Tế Bần im phăng phắc.
Theo đúng kỷ luật, tên du đảng phòng nào về hết phòng ấy, không được gây náo động.
Đứa nào bất tuân giám thị sẽ lôi ra giữa sân nắng chang chang, bắt cởi áo. Chỉ được mặc trần xì một chiếc quần xà lỏng và tập thể dục liên tiếp 2 tiếng đồng hồ.
Giám thị ngồi trong bóng mát thổi tu hít điều khiển các động tác của du đảng.
Bị hình phạt này, dù tên du đảng nào có là bình đồng ra sắt cũng phải sốt 2-3 ngày.
Những tên du đảng thứ các kẻ thoạt mới bước chân vô tế bẩn đều được nếm phủ đầu ngón đòn êm ái nhưng ác liệt do bọn giám thị sáng tác ra. Và chúng nó đã tạm nói đến tế bẩn, nhiều đứa bỏ nghề du đảng đã lâu mà vẫn còn nổi da gà khắp mình mày. Trong trại tế bần giám thị phân loại du đảng để trừng trị. Du đảng thứ trì như tám thẹo, hư sư tử, năm lửa, dân điên hùng đã có những ngọn đòn khốc liệt hơn dành cho chúng nó. Không một thằng nào ở phòng đặc biệt là không được giám thị gọi lên văn phòng, còng tay lại, đánh một trận phủ đầu, hộc máu mồm, gãy răng, chảy bả vai. Khi một du đảng gọc mới nhập phòng đặc biệt, kỷ luật của phòng khắc khe hơn, cửa đóng kín mít, giám thị kiểm soát lật cánh cửa xếp lên nhòm vô. Sau một thời gian tên du đảng mới thuần phục, ngoan ngoãn, kỷ luật nới rộng, cửa mở trừ ban đêm thì phải khóa. Trưa nay cơm nước xong, đáng lẽ du đảng đánh một giấc ngủ ngắn như thường lệ, bắt đầu có hai tên ngứa ngáy chân tay đấm đá nhau. Tám đen nổi giận hắn lôi hai tên khốn nạn ra giữa sân bắt tập thể dục. Tám đen vừa hút thuốc vừa thổi còi, hắn say sưa gấm tác phẩm của hắn được hai tên du đảng lột tả một cách trung thực, thì hoa dỗ mặt tái mét chạy từ phòng đặc biệt ra. Nó run run như cừu bị gọt lông trong ngày lạnh nhất. Tám đen vung tay phát cho nó một cái lên thân vào lưng. Mày mò ra đây làm gì? Hoa dỗ lắp bắp. Thưa ông dám thị. Tám đen đứng lên, hắn tạt trái bàn tay vào mặt hoa dỗ. Gì? Hoa dỗ không tránh đòn. Tám đen hỏi dồn. Có chuyện gì? Thưa ông khủng khiếp lắm. Thưa ông thằng Dên Đinh Hùng nó trốn hả? Không. Thế sao? Tự nhiên nó trúng gió chết quay lơ. Tám đen bỏ mặc hai tên du đảng giữa sân nắng. Hắn theo hoa dỗ tới phòng đặc biệt. Hơn một tháng nay hết phòng đặc biệt đã ngán ngần và kính phục hắn. Thỉnh thoảng tám đen vẫn bước vô phòng giáo dục bọn du đảng gặp. Thoạt đầu hắn mang theo hai người phụ tá có súng. Về sau để chứng tỏ cho du đảng hiểu rằng hắn cũng là một tay hùng. Tám đen tới một mình, hắn không gặp một trở ngại nào. Bữa nay tám đen đã quá quen thuộc, hắn xăm xăm đẩy cửa bước vào. Bọn du đảng gộc trừ Hưng Sư Tử và tám thẹo đứa nào cũng tưởng Diêm Minh Hùng chết bất thình lình. Chúng nó ngơ ngác nhìn xác Diêm Minh Hùng được tám thẹo phủ kín cái mền lên. Vẻ buồn thảm hiện rõ trên khuôn mặt chai đá lầm lì của những thằng khốn nạn. Tám đen nhổ bãi nước miếng văng tục. Mẹ kiếp, chết ở đâu không chết lại chết ở đây. Bắt tội các ông phải trình báo. Tám đen cúi xuống, hắn lầm bầm. Lại các bác sĩ khám nghiệm, tòa án tỏa liếc lôi thôi lắm đấy. Cho mà phát súng ném mẹ mày ra bờ rào kén gai là yên chuyện. Diêm Liên Hùng nghe rõ từng tiếng nói về nhân đạo của giám thị Tám đen. Nó nghĩ thầm, bố mày chưa chết đâu con ạ. Tám đen lật tấm mền lên coi. Diêm Liên Hùng chưa kịp thi hành thủ đoạn thì một chiếc mền khác đã trùm kín lấy đầu giám thị Tám đen, và Hưng Sư Tử như một con sư tử sổng chuồng phóng tới, dùng đôi tay sắt của nó khóa chặt lấy cổ Tám đen. Diêm Liên Hùng vùng vẫy, nó trợn mắt trách Hưng Sư Tử, ai khiến mày? Hưng Sư Tử không trả lời cho Diêm Liên Hùng, nó giục anh em, thằng nào ra đóng cửa cài chốt lại giùm đi. Bọn du đãng ngạc nhiên đến cực độ, hoa dỗ chạy ra ngó trước ngó sau và đóng cửa lại. Hưng Sư Tử vẫn siết chặt cổ Tám đen. Một thằng khác xông tới nắm chặt lấy hai chân giám thị. Tám đen nằm chỉnh hình trên nền nhà, nó hất hàm. Thằng nào cho tao mượn cái khăn mùi xoa? Tám thẹo quăng cho nó. Diêm Minh Hùng bước lên cái xác nằm bất động của Tám đen. Nó dùng hai chân đè lấy hai cánh tay của Tám đen, cúi xuống nhấc tấm mền phủ kín mặt Tám đen. Nhìn rõ kẻ thù, Tám đen nghiến răng. À, ra mày. Diêm Liên Hùng nhỏ bãi nước miếng trúng con mắt Tám đen. Ừ, tao đây. Rồi mày sẽ biết tay ông. Diêm Liên Hùng nhỏ bãi nước miếng thứ hai vào con mắt bên kia của giám thị. Chắc gì mày còn sống. Tám đen bắt đầu chột dạ. Diêm Liên Hùng nháy mắt ra hiệu cho Hưng Sư Tử. Căng họng nó ra nhét dùm tao cái khăn vào họng nó. Tám đen chớp mắt lia lại. Những miếng biếng dường như muốn bám chặt lấy mắt hắn. Hưng Sư Tử giáng một trái vào quai hàm Tám đen. Hắn vừa kịp ối một tiếng, chiếc mùi xoa đã tống đầy miệng hắn. Diêm Liên Hùng bảo Hưng Sư Tử, mày ra căn cửa đi. Nó móc túi lấy quấn băng keo mà nó cố ý thổi ở phòng y tế để dùng vào việc hôm nay. Diêm Liên Hùng dán băng keo ngang dọc, chéo kín mồm Tám đen. Nó vẫy tay, chúng mày giạt ra để tao thanh toán món nợ. Bọn dư đảng đề nghị chơi hội chợ đi. Dương Minh Hùng lắc đầu, không dính dáng gì đến chúng mày cả, để tao trả nợ thằng chó chết này. Dương Minh Hùng nhảy ra chỗ khác, bọn dư đảng phụ tay nó hạ ngã, Tám Đen cũng đã đứng về phía khán giả. Tám Đen hết bị đè cánh tay, hắn đưa tay quệt nước bọt làm mờ mắt hắn. Tám Đen lồm cồm bò dậy, khi hắn toan bóc băng keo trên miệng hắn, một cú đá ác liệt đã phóng tới cảnh cáo hắn. Tám Đen buông xuôi tay. Dương Minh Hùng đứng thủ thế, mày đánh tao mày phải còng tay tao lại, và hai thằng phụ tá của mày chĩa súng uy hiếp tao. Hôm nay bố mày thách mày cả hai chân hai tay, nhào vô đi. Tám Đen ngần ngại, móng vuốt của hắn đã thu lại. Đứng một mình trong phòng đặc biệt, hắn chỉ là một con cọp trước muôn vàn họng súng của những tay thiện xạ. Dương Minh Hùng chửi bới, đồ hèn, đồ khốn nạn, mày không dám đánh tay đôi thì tao cũng giết mày. Kêu cứu nghe, coi, giám thị nhơ bẩn. Dương Minh Hùng phóng người tới, nó húc đầu vào bụng giám thị. Giám thị tránh đòn lùi dần, Tám Thẹo ngứa chân đạp hắn một cái, trúng về phía trước. Dương Minh Hùng đá một cú trúng mặt Tám Đen. Nó nói, tao cấm chúng mày đánh Tám Đen, thằng nào động đến nó tao cắt gân. Dương Minh Hùng khuyến khích giám thị, mày hạ được tao thì mày sống, tao chết. Tao hạ được mày, tao sẽ rúi đầu mày xuống phân cho tới khi mày chết. Giám thị bị dồn vào thế không đánh lại, Dương Minh Hùng không được. Hắn đã chịu trả miếng. Dương Minh Hùng đấm những trái ác liệt, nó dụ giám thị tới gần, dùng thế võ như đạo, quật giám thị ngã sống xoài trên mặt đất. Tám Đen đau điếng, nhưng miệng bị bịt kín, kêu không được. Dương Minh Hùng phóng lại, dùng hết sức trả những cú đòn thù 3 tháng về trước. Nó đá tới tấp lên thân thể của Tám Đen. Tám Đen quằn quại dưới gót chân của Dương Minh Hùng, đôi mắt ngầu đỏ. Dương Minh Hùng cúi xuống, nâng Tám Đen lên. Ông đánh cho mày tới lúc ngoắc ngoải. Nó đấm vào bụng Tám Đen. Mỗi trái đấm, Tám Đen đều hự lên một tiếng, như một con vật say chiến thắng. Dương Minh Hùng đánh Tám Đen không biết đau tay, không biết thương xót. Tám Đen thoạt đầu còn chống đỡ, sau đứng dần và đành làm cho con vật hy sinh cho Dương Minh Hùng giày vò. Bọn dư đáng, những tên đã từng đâm chém không gớm tay, thấy Dương Minh Hùng dữ dội quá, đâm ra ngáp. Năm lửa nhào ra ngăn, đủ rồi Dương Minh Hùng. Dương Minh Hùng tặng luôn năm lửa một quả trúng mũi, không để phòng năm lửa lãnh đủ, máu mũi ứa ra. Tám Thẹo phải lôi nó ra, sợ Dương Minh Hùng nhớ tới thủ cụ, đánh dám đánh chết cả năm lửa nữa. Dương Minh Hùng không thèm đếm xỉa tới năm lửa, nó đấm những trái chở đầy căm phẫm vào mặt Tám Đen. Thế Tám Đen gục ngã, Dương Minh Hùng lại dựng hắn lên, đấm cho hắn gục xuống. Tới lúc Tám Đen mềm nhũn như tàu dưa héo, Dương Minh Hùng dựng hắn lên và hắn cũng không đứng lên nổi, thì Hưng Sư Tử báo động, có đứa sắp qua đây. Dương Minh Hùng nghiêng tay, nó giục bọn dư đảng, chúng mày ngủ đi, thằng nào nằm chỗ thằng đấy giả vờ ngáy lớn. Bọn dư đảng tuân lệnh răm rắp. Dương Minh Hùng kéo Tám Đen lên góc phòng, phủ kín tấm mền lên, nó nằm lên cái xác người đòn của giám thị. Phòng đặc biệt đang sôi động bỗng im măng phắc. Tiếng chân người bước tới đã gần, rồi cánh cửa xếp được mở ra. Một đôi mắt soi mói nhìn vào, thấy không có gì khác lạ, cánh cửa xếp buông xuống và bước chân quay lại phía văn phòng các giám thị. Bọn dư đảng thở phào, Hoa Dỗ lồm cồm bò dậy nói trước, may quá. Dương Minh Hùng hỏi, may gì? Chúng nó không hỏi hai thằng bị Tám Đen hành hạ giữa sân nắng. Dương Minh Hùng gật đầu, ừ may thật. Nó lập tấm mền phủ Tám Đen lên. Tên giám thị thất thế nhìn Dương Minh Hùng bằng đôi mắt van xin. Mồ hôi hắn chảy ướt đầm đìa. Dương Minh Hùng bóc lớp băng keo dán kín miệng Tám Đen, lôi cái khăn nhét đầy mồm hắn ra. Dương Minh Hùng hất hàm, mày kêu cứu tao nghe thử coi. Tám Đen thều thào, cho xin miếng nước. Dương Minh Hùng nhún vai, không được. Tám Đen chắp tay lạy Dương Minh Hùng, mày tha tao, tao sẽ thả mày khỏi tế bẩn. Dương Minh Hùng phá ra cười, im cái mồm hôi thối của mày lại, bố mày không dễ bị lừa đâu. Nó phóng một cú đá vào cạnh sườn Tám Đen, gái giám thị co người lại quằn quại. Dương Minh Hùng bảo Tám Thẹo bưng cho nó cá nước. Tám Thẹo bưng cá nước cho Tám Đen, hắn ngồi nhổm dậy bưng nước uống, nhưng hắn chỉ kịp uống 2 hớp, Dương Minh Hùng đã đá tung cá nước. Nước lạnh bắn tung tóe khắp phòng. Dương Minh Hùng hạch tội, bố mày còn nhân đạo lắm đấy giám thị ạ. Mày đổ nước sôi vô họng bố mày chưa quên đâu. Dương Minh Hùng nói dứt, xốc Tám Đen dậy đấm một chập nữa. Càng đấm tám đen, lửa hờn trong tim nó càng bốc cháy.